Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh CEO Lab. Mình là Lê Diệp Kiều Trang, là doanh nhân khởi nghiệp, là nhà đầu tư và là người tin rằng việc học hỏi cũng như phát triển bản thân là một hành trình suốt đời. Các bạn đang theo dõi loạt bài về Israel, quốc gia khởi nghiệp. Chúng ta đã đi qua 3 số, nghĩa là 50% hành trình. Trong số trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về giá trị gia đình của người Do Thái. Chúng ta cùng trò chuyện với Rabbi Moshe là vị lãnh đạo tinh thần của người Do Thái. Trong lúc trò chuyện, anh con trai của Rabbi là Pinchas, là bác sĩ tâm lý, người chuyên chữa trị cho các bệnh nhân bị hội chứng PTSD, bị sang chấn tâm lý sau một cuộc khủng hoảng nào đó. Khi trò chuyện với anh, chẳng những mình tìm hiểu thêm về giá trị gia đình, anh còn chia sẻ với mình giá trị gia đình là nền tảng để xây dựng giá trị cộng đồng của người Do Thái. Pinchas tầm tuổi mình, sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất đông con, có tới 10 anh chị em, bao gồm luôn cả Pinchas. Mình đặt câu hỏi cho Pinchas là, khi lớn lên trong một gia đình đông anh em như vậy, mình tin chắc là anh em mỗi người một tính, chắc chắn là sẽ có những mâu thuẫn, gây gổ. Vậy thì trải nghiệm lớn lên trong một gia đình đông con của anh là như thế nào?
If the guy was driving a car and lost start the car,
lost the brakes, they're not working.
The place is not safest for him. But if he will see a police guy and police guy was will see there is something not well here, and he will try to stop him. And with the minute that the car will stop, he will feel safest because there is another guy here. Gave him help. The same thing that a child that gets abused, and a child that father is coming from the Holocaust, and everyone that is the feeling is not safest, but it is another guy in the place that gave them to feel that he is good, that he is okay, that he is not only in the place. And not good feeling, because then a big family that most of its kids said that okay, I had a very not good feeling in my my teacher was abusing me, my friend, but I had a very good relationship with my father, my brother. It's not only one brother. I have 10 brothers. If this brother is
empathetic
for me, I have my sister, I have my old brother, I have my place, and also a biggest answer for this in the Jewish families and the whole
religious society, religious community. It's
also the same like a family. That I'm not only have a small family, I have also my
extended family, community, which you saw on Shabbat.
But that if I need some help, that if I need empathy from someone, I don't want to get it in my family, I can get it by my community, my friends. My it's like my family. And it's like a ball and margarine balls.
Circles of influence.
The guy, then after the family, the community, the area, everyone has the shaykhut.
You feel connected. Feel connected.
Most people, the reason why they don't invest into the community is because they think if I invest in them, but later on, they are not good friends to me. So whatever I put in will be wasted. But your explanation is that I would just love you first because you are my brothers. And if you're not good to me, I have other brothers. And because we live in a big place that with a lot of brothers, one or two fail me, I still have other brothers.
Correct.
But then you believe that they are other brothers. But most of the world don't have that hope.
I know. No.
So why are Jewish different? even when you go through probably the worst of the nightmares that could ever happen, but the hope, the belief in the good nature of people is very strong, and it builds the foundation of how a community is built.
Reason because everyone has inside the believing in God. Because I'm not alone in I'm every in every place. I have another guy with me, God. And also I have my family, and in the Bible it says Avat Chinam. You need to love everyone. Also
forgiven. Forgiven.
If he doesn't give you something, to love him for love.
For the sense of it, you know, you love mankind for its essence.
Okay.
Oh, look what I found today.
Yes.
It's a
that's you.
I found. We're cleaning this.
Okay.
It can zoom very well.
Yeah, sure.
Yeah. Oh.
It's
by Nabi. By Bar Mitzvah. What do you tell us about Babi? What's Babi for you?
Babi for me is she was a very it's more like lovely. She was very funny, and she gave me the belief in myself. She gave me the opportunity to learn how to cook. and this gives me also, it's not only to cook, it's to give me to feel I'm
worthy.
Okay? Because also if I'm now 7, she gives me to peel the potatoes, and later she gives me to make the chicken soup, and when I was growing, she gives me more power to learn different things, because then I'm today when I was a father and a parent, when I'm going home, I can come home to my child to say someone believes me when I was a child. Now I can believe in you that you will be also good. My kids comes home. I gave last night I was planning to go away from home, me and my wife, to enjoy something. And my daughter says, can I clean the kitchen? Well, sure. Why not? You're 12 years. You can be a very good child. If you want, you don't want. Only if you want. And I came home later, it was like 2 hours later, the kitchen was clean. And I told my daughter, wow, you became so big, you became so
responsible.
Okay? To make something that you love, and it gives you a good feeling. You know why I can say that? But this woman, when I was a child, she gave me the same feeling. The same today when she died already, and today when I'm opening a big center, I have a lot of craziest times and I have
a lot of responsibility in healing people who've been through trauma.
Yeah.
But when I can by night and in Shabbat to come to my father and to my mother to say, you know what? There is something very hard for me in my work. Please believe in me. And I can get it. Because
I try, not enough. I try. I wish I could help them more.
Okay? Only in these things, not only a child that he was not 10 years, also in my age, when I'm 3-4 years, I need also something to tell me you're okay.
You are okay. Cho dù chuyện gì xảy ra, con sẽ vẫn ổn. Gia đình luôn đặt niềm tin vào con, cho con cơ hội để thử nghiệm và con sẽ làm được, rồi mọi chuyện sẽ ổn. lớn lên với một niềm tin như vậy. Người Do Thái đặt niềm tin vào những người xung quanh mình. Họ sẵn sàng tin rằng cho dù có người anh em này hay người anh em kia có thể làm cho họ thất vọng, nhưng họ có rất nhiều người anh em, sẽ có những người khác lại đặt niềm tin vào họ và sẽ ủng hộ họ, cho họ một điểm tựa. Mình đã vô cùng xúc động khi nghe những chia sẻ này của Pinchas. Niềm tin, đặc biệt là niềm tin vào người khác trong một xã hội vô cùng khắc nghiệt của xã hội hiện đại ngày nay là một điều nhiều khi vô cùng xa xỉ. Vậy mà ở Israel, giữa sa mạc khô cằn chỉ có sỏi và cát, là nơi mà 75 năm trước con người đã phải sống qua những tận cùng của sự độc ác, người ta lại sẵn sàng đặt niềm tin vào người khác, sẵn sàng hướng tới tương lai. Và đó không chỉ là lời nói suông, mà là cách họ xây dựng những cộng đồng của mình. Các bạn đã bao giờ nghe về khái niệm kibbutz của người Do Thái chưa? Hãy cùng mình tìm hiểu. Hệ thống kibbutz ở Israel là một hệ thống sống cộng đồng độc đáo và có ý nghĩa lịch sử quan trọng, đã đóng một vai trò quyết định trong quá trình phát triển của đất nước. Phong trào kibbutz có nguồn gốc từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, khi những người nhập cư Do Thái bắt đầu đổ về Palestine, lúc đó thuộc quyền cai trị của Ottoman. Những người tiên phong ban đầu này đã tìm cách tạo ra các cộng đồng nông nghiệp, sống tự cung tự cấp, lao động và sở hữu tài sản chung. Kibbutz đầu tiên, Degania, được thành lập vào năm 1909. Một kibbutz giống như sự kết hợp giữa một trại hè và một trại quân đội dành cho người lớn. Kibbutz bắt đầu như một trang trại cộng đồng nơi mọi người chia sẻ mọi thứ. Kibbutznikim là tên gọi của các thành viên kibbutz, chia sẻ cả công việc làm trên đất và trách nhiệm quản lý và bảo vệ cộng đồng. Họ cũng chia sẻ lợi nhuận nếu có. Và có lẽ quan trọng nhất, họ chia sẻ những giá trị kết nối họ lại trong một mục tiêu chung. Kibbutznikim làm mọi thứ cùng nhau. Họ mặc giống nhau, ăn cùng thực đơn trong các nhà hàng ăn và sống trong các khối nhà bê tông đơn giản giống nhau. Ban đầu, thậm chí cả trẻ em cũng sống cùng nhau, xa rời khỏi cha mẹ của họ trong các nhà trẻ cộng đồng. Khi Israel trở nên tiêu dùng hơn, giàu có hơn và cá nhân hóa hơn, kibbutz trở nên lỗi thời. Sự cá nhân hóa mới này đặt ra nhiều thách thức mới cho kibbutz ngày càng lỗi thời. Những người chọn ở lại nhận ra rằng họ phải thích nghi. Hầu hết các kibbutz đã nhượng bộ, cho phép trẻ em ở trong nhà của cha mẹ. Họ thuê nhiều công nhân bên ngoài hơn và họ bắt đầu công nhận quyền riêng tư và tự chủ của các thành viên. Đến năm 2010, khoảng 190 trong hơn 270 cộng đồng kibbutz đã được tư nhân hóa, trong khi 65 kibbutz còn lại duy trì tính cộng đồng và 9 cộng đồng cân nhắc tích hợp hai mô hình này. Nhìn chung, các kibbutz ngày nay tồn tại thông qua sự đổi mới và tái sáng tạo. Đi về phía bắc của Tel Aviv khoảng 1 tiếng rưỡi, kibbutz Mishmar Hamek, một biểu tượng lịch sử của phong trào kibbutz, đã duy trì tính cộng đồng của kibbutz khá chặt chẽ. Họ ăn chung tại nhà ăn của kibbutz, cùng đón lễ Shabbat hàng tuần và thúc đẩy cuộc sống văn hóa chung.
All the work on the kibbutz is important, and there is usefulness and value in it. Everyone should be able to do the work they want to do. Beyond that, we have a collective industry, and everyone gets an equal amount of money from it.
Kibbutz vẫn duy trì nhiều dự án nông nghiệp, nhưng họ cũng đã chuẩn bị cho tương lai. Sự thành công của họ phần lớn đến từ một công ty khởi nghiệp về cơ sở dữ liệu mà họ tự phát triển, và chủ yếu từ Tama, nhà máy nhựa mà họ thành lập vào năm 1950. Lúc bấy giờ, đây là nơi giải quyết việc làm cho những người không đủ sức lao động trong nông nghiệp.
Tama started found in Europe the product of pallet net and hay net. We are now the biggest in the world in this product.
Sự thành công của Tama trên thị trường đã cho phép Mishmar Hamek duy trì tình trạng tài chính ổn định và độc lập, kết hợp với một cộng đồng sôi động. Kibbutz duy trì cuộc sống xã hội đúng với lý tưởng xã hội ban đầu của nó. Trong khi đó, cách đó không xa, kibbutz Ramon Mana lại phát triển theo một con đường khác. Kibbutz không còn là một tập thể mà đã được tư nhân hóa. Trong thập kỷ qua, các thành viên của cộng đồng vẫn sở hữu số cổ phiếu bằng nhau trong các dự án công nghiệp và nông nghiệp. Đầu tư cộng đồng được quyết định theo cách dân chủ. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, mỗi thành viên đã độc lập về mặt kinh tế.
Before the big change, there was a chadar ochel, a big dining hall, all the kibbutz members used to meet. Well, for example, this dining hall is now closed. Our salaries go to the shared kibbutz kupa, but from the kibbutz kupa, every member gets his own share. We have a community that we know each other. We feel more responsible for each other.
Hình thức kibbutz này khá phổ biến ở Israel, mặc dù nó cũng phân hóa khá rộng. Tuy nhiên, điểm chung của những kibbutz này là những người sống ở đây sẵn sàng đặt niềm tin vào nhau, cùng xây dựng cộng đồng, chia sẻ trách nhiệm và phát triển cái lối sống để có thể dựa vào nhau để xây dựng những gia đình của mình.
Đây là một kibbutz khoảng 2 tiếng lái xe về phía tây của Tel Aviv. Mình đến thăm một giáo sư đại học của anh Sơn, giáo sư Timna. Cô là giáo sư tiếng Do Thái, dạy anh Sơn khi là sinh viên đại học ở Mỹ cách đây gần 40 năm. Là một trong những người để lại những ảnh hưởng sâu sắc cho anh Sơn về Do Thái, về Israel. Và cũng ấm áp như những người thầy Việt Nam. Gần 40 năm qua, cô vẫn dõi theo những học trò của mình, luôn sẵn sàng mở rộng cửa để chào đón các em học sinh trong đời đi dạy của cô. Cô có hai người con gái. Cách đây 20 năm, vợ chồng cô rời nước Mỹ và đến Israel đem theo hai cô con gái tuổi thiếu niên. Giờ đây, vợ chồng cô đã là ông bà ngoại, sống gần gia đình hai con gái cùng các cháu. Họ đều sống trong kibbutz. Ở đây có hồ bơi, khu tập thể thao tập thể của kibbutz. Kibbutz này cũng có nhà ăn chung. Các bé nhỏ được gửi vào trường mẫu giáo của kibbutz. Khi lớn hơn một chút, vào bậc tiểu học, kibbutz có xe đưa đón cho các bạn nhỏ đi học ở trường tiểu học bên ngoài kibbutz. Buổi sáng đưa đi, buổi chiều trở về. Các bạn về đến kibbutz là về đến nhà, có thể chạy chơi trong khuôn viên kibbutz, ngôi làng của mình, ăn ở nhà ăn, mua đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi, chơi đùa với các bạn nhỏ khác trong vườn chơi hoặc tự chạy xe đạp từ làng về nhà. Bố mẹ không cần phải lo đi làm về sớm. Nếu công việc bận, các bạn có thể tự về nhà, tự ăn tối. Trong cộng đồng kibbutz, mọi người đều biết nhau, tin tưởng nhau và họ rất yêu quý trẻ con. Việc trông chừng và bảo vệ trẻ em trong kibbutz, trong cộng đồng là một điều ai cũng sẽ làm, không cần phải nhắc nhở.
Tính cộng đồng này còn được người Do Thái đem ra khỏi biên giới Israel. Cộng đồng khởi nghiệp ở New York là một ví dụ. Mình biết 3-4 gia đình có con trạc tuổi gần bằng nhau. Mỗi gia đình có khoảng 3-4 con. Họ cùng sống gần nhà nhau hoặc cùng thuê những cái căn hộ trong cùng một tòa nhà ở New York. Trong mỗi căn nhà, họ đều dành một cái phòng trống để là phòng chơi với rất nhiều đồ chơi. Và khi gia đình này bận, họ gửi con cho gia đình bên cạnh. Thế là những đứa trẻ này sẽ có những anh chị em hàng xóm, nhiều khi chơi với nhau thành một nhóm, có 9-10 đứa trẻ chơi với nhau rất là vui. Các em này có những anh chị lớn hơn vài tuổi đi trước để học hỏi từ những anh chị, cũng như chăm sóc những em nhỏ hơn, mặc dù không phải là em ruột của mình. Cách sống cộng đồng này trước hết phải xuất phát từ sự tin tưởng họ dành cho nhau trong cộng đồng nhỏ của mình. Từ sự chia sẻ về hệ thống tư tưởng, giá trị gia đình mà họ có được. Và đặc biệt là phải xuất phát từ nền tảng sự yêu thương mà người lớn dành cho các con trẻ, cho dù đó không phải là con ruột của mình. Trong số kế tiếp, mình sẽ chia sẻ với các bạn sâu hơn về cách sống cộng đồng này đã đem đến một lợi ích vô cùng to lớn, đặc biệt là với những người mẹ vừa đi làm vừa chăm con nhỏ. Nó giảm tải không biết bao nhiêu áp lực cho những người mẹ đi làm này và giúp cho những người này trở thành những người supermom thực sự. Họ là những người lãnh đạo trong các công ty đại chúng hay là những luật sư, những người founder trong các công ty khởi nghiệp cùng một lúc chăm sóc 3-4 con nhỏ trong độ tuổi ăn tuổi lớn mà vẫn có thể chu toàn mọi việc một cách rất là nhẹ nhàng và với chất lượng rất tốt. Các bạn hãy cùng mình đón xem số sau nha.
Quay trở lại với mô hình kibbutz, hệ thống kibbutz ở Israel có một lịch sử phong phú xuất phát từ lý tưởng chính trị, lối sống chung và đổi mới trong lĩnh vực nông nghiệp. Hệ thống này đã tiến hóa qua nhiều năm tháng để thích nghi với các biến đổi về kinh tế và xã hội, đồng thời vẫn duy trì vai trò quan trọng là một phần không thể thiếu của xã hội và văn hóa Israel. Mặc dù chỉ chiếm 2% dân số Israel, các kibbutz ngày nay đóng góp 10% sản lượng nông sản của Israel và 9,2% sản xuất công nghiệp của Israel. Đó là lý do tại sao ngày nay, ngay cả khi hàng tỷ đô la Mỹ tiền đầu tư đổ vào các dự án công nghệ cao, hàng triệu người vẫn coi Israel như một kibbutz lớn. Một nơi mà mọi người vẫn quan tâm lẫn nhau, hy vọng thay đổi thế giới cùng nhau và sẵn sàng tranh cãi về nó. Từ cuộc thử nghiệm kibbutz tiên phong vào năm 1909, mô hình kibbutz vẫn còn tồn tại và phát triển ở Israel, là một minh chứng cho tinh thần cộng đồng, mạnh mẽ, lòng hy sinh, cách sống giản dị bên cạnh sự sáng tạo, lòng quyết tâm và niềm tin vào những lý tưởng của mình.
Israel, trong suy nghĩ của nhiều người Việt, là một quốc gia biểu tượng của sự thịnh vượng và tinh thần sáng tạo. Tuy nhiên, Israel, từ khi thành lập đất nước đến nay, họ thường xuyên sống trong cảnh thời chiến và trong tranh chấp.
Mỗi căn nhà ở Israel, thậm chí là căn hộ, đều có quy định là phải có một phòng tránh bom, bomb shelter. Căn phòng này thường là căn phòng không có cửa sổ hoặc rất ít cửa sổ. Cửa là một tấm kim loại dày và căn phòng này được gia cố hết sức kiên cố để khi Israel bị tấn công, có tên lửa bắn vào thành phố hay khu vực của họ sinh sống, tất cả mọi người trong nhà phải chạy ngay vào căn phòng tránh bom này. Căn phòng được bố trí đơn giản nhưng vừa đủ cho cả nhà có thể trú ẩn, nhiều khi có thể là nhiều ngày. Ở khu vực xa biên giới, tất cả mọi người, bao gồm cả trẻ em, đều được huấn luyện. Khi nghe tiếng còi báo động, mọi người có 45 giây để chạy đến nơi trú ẩn gần nhất. Nếu họ sống ở vùng biên giới, thời gian này là 15 giây. Không chỉ trong khu vực dân cư, khi mình thăm trường đại học Technion, là trường đại học nổi tiếng nhất Israel về khoa học công nghệ, và ở Mỹ, mọi người hay gọi nó là trường đại học MIT của Israel. Các bạn sinh viên đã dẫn mình đến đường vào hầm tránh bom. Hầm này có sức chứa nhiều người hơn và chắc chắn là được gia cố nhiều hơn. Khi đi đến các nơi công cộng, việc khám xét giỏ hay đi qua mấy rào kim loại như ở phi trường là chuyện thường ngày ở huyện. Vậy mà, ở nơi này, nơi sống trong sự hồi hộp, sống hôm nay không biết ngày mai đạn pháo hay tên lửa sẽ bay đến lúc nào. Những con người này vẫn dành cho nhau một niềm tin sâu sắc, tạo nên một không gian sống có những khoảnh khắc thanh bình mà đến bây giờ mình không nghĩ trên thế giới có nhiều nơi còn được an hưởng những khoảnh khắc này. Khi đến Israel, điều mà gia đình mình ngạc nhiên và vô cùng sung sướng là Israel đầu tư vào hệ thống sân chơi trẻ em vô cùng phong phú và tươm tất. Không chỉ trong những khu phố giàu mà ở khắp mọi nơi đều có sân chơi trẻ em rất sạch đẹp. Buổi chiều, hai đứa con mình rất thích chạy ra sân chơi gần nhà để chơi. Và điều lạ là mình thấy có rất nhiều bạn nhỏ chỉ mới tầm 6-7 tuổi là bạn hàng xóm dẫn nhau ra sân chơi chơi một mình mà không cần người lớn. Trẻ con Israel rất cởi mở và mạnh dạn. Mặc dù không biết nói tiếng Anh, thế Mary Manny người châu Á, các bạn vẫn rất thân thiện rủ nhau cùng chơi. Chơi với nhau cả tiếng vẫn chưa đã, các bạn rủ Mary Manny về nhà các bạn chơi. Mình ngạc nhiên quá, nói rằng các con phải xin phép ba mẹ đã. Không cần chờ lâu, bạn nhỏ này lôi ngay ra điện thoại gọi về cho bố, và bố nói chuyện với mình: cứ ghé nhà tôi chơi đi, không sao đâu. Thế là các bạn dẫn Mary, Manny và mình về nhà chơi. Nhà các bạn ở cách đó mấy con dốc, đi bộ cũng phải mất 15 phút. Và khi đến nhà, bọn trẻ xà vào chơi thật vui vẻ và hào hứng. Mình vẫn còn nhớ Việt Nam những năm 80 cũng có những khoảnh khắc thanh bình như thế. Chiều chiều, tụi nhỏ bọn mình hay chạy ra đầu ngõ chơi với nhau, không cần người lớn, cũng có khi rủ nhau về nhà nhau chơi đùa. Nhưng đó là những năm 80, khi ai cũng biết ai, và bọn trẻ tụi mình chỉ chơi trong xóm. Còn đây là mùa hè 2023, xã hội hiện đại đã không còn sự an toàn của những ngày xưa cũ. Đặc biệt ở xã hội phương Tây, không ai dám cho con đi ra công viên chơi một mình, chứ đừng nói mạnh dạn rủ bạn bè về nhà nhau chơi. Đằng này là rủ một người bạn nước ngoài, khác màu da, khác chủng tộc, mà vẫn tràn đầy sự nồng ấm, yêu thương. Ở đây, giữa nơi người ta sống trong cảnh thời chiến, họ vẫn có những khoảnh khắc thanh bình đáng yêu này mà chẳng mấy nơi trên thế giới còn có được. Chính là vì niềm tin vào tính lương thiện của con người mà cộng đồng người Do Thái đã xây dựng được. Thật đáng quý phải không các bạn?
Quay trở lại với vợ chồng ông bà Rabbi Moshe, mặc dù đã lớn tuổi và có một đại gia đình đông con, đông cháu, gần 50 người, họ còn là điểm tựa tinh thần cho cộng đồng người Do Thái ở Jerusalem. Nhưng họ vẫn đi đi về về giữa Jerusalem và một ngôi làng nhỏ mang tên Nof ở biên giới của Syria và Israel, tiếp tục cống hiến cho cộng đồng người Do Thái và cho đất nước Israel.
Giữa những cánh đồng rộng mênh mông ở Golan Heights, biên giới giữa Israel và Syria, là ngôi làng bé nhỏ mang tên Nof. Ngôi làng này có dưới 1.000 người, sinh sống dựa trên nông nghiệp là chủ yếu. Họ có một trang trại nuôi dê để lấy sữa, sản xuất phô mai và trồng những loại cây nông nghiệp đặc thù cho khu vực này. Cũng giống như các tổ chức của những kibbutz, ngôi làng này cũng là một cộng đồng gắn bó với các gia đình nhiều thế hệ và trẻ em cũng chạy chơi tự do trong làng, lớn lên trong những cộng đồng gắn bó với nhau như vậy. Ngôi làng này cũng được xây dựng trên nền tảng niềm tin tôn giáo chung của người Do Thái, với synagogue, tạm dịch là nhà thờ Do Thái, là trung tâm của các hoạt động trong làng. Chiều thứ sáu, mình cũng được mời dự lễ cầu nguyện cùng với người dân ở đây, rồi về nhà ông bà Rabbi Moshe để cùng đón Shabbat. Ngôi làng thanh bình này thực ra ở rất gần với biên giới Syria và bên một vùng đồi núi nhìn xuống biển Galilee, là nguồn nước duy nhất và vô cùng quan trọng của khu vực này. Golan Heights là một vùng đất mang vị trí vô cùng chiến lược ở giữa bốn quốc gia Israel, Syria, Jordan và Lebanon. Ông Moshe còn dẫn gia đình mình đi thăm chiến trường xưa của trận chiến Yom Kippur vào năm 1973. Bên cạnh những chiến hào là những hầm trú bom bunker vẫn còn đến ngày nay. Những chiếc xe tăng vẫn còn được giữ lại, là chứng tích cho một cuộc chiến ác liệt đã xảy ra không lâu ở vùng đất này. Cánh đồng phía bên ngoài vẫn còn đánh dấu những khu vực nguy hiểm chưa gỡ hết bom mìn. Đứng từ ngọn đồi này, nhìn về phía chân trời, mình càng thêm quý những giờ phút thanh bình mà cuộc sống đem lại.
You are okay. Dù mọi việc có diễn ra như thế nào thì bạn cũng sẽ ổn. Ai đó đã đặt niềm tin vào bạn, và vì vậy bạn sẵn lòng đặt niềm tin vào người khác, vào cộng đồng xung quanh mình. Chính niềm tin đó đã giúp cho người Do Thái vượt qua những năm tháng đen tối nhất trong lịch sử nhân loại để hướng về phía trước. Những thước phim này mình đã quay vào mùa hè năm 2023. Và ngày hôm nay, ngồi chia sẻ với các bạn, như các bạn cũng biết, những diễn biến đang diễn ra ở miền đất Israel, miền đất thánh, miền đất mà mình dành cho nó rất nhiều tình cảm thân thương, đã có rất nhiều thay đổi. Những ngày Tết đầm ấm bên gia đình, được hưởng sự hòa bình, an yên, mình càng thêm quý những phút giây của sự hòa bình và mong dành một lời cầu nguyện cho miền đất đó sớm có được hòa bình. Bài quốc ca của Israel là bài Hatikva, nghĩa là hy vọng, là một bài hát mình vô cùng yêu thích. Niềm hy vọng của chúng ta, niềm hy vọng 2000 năm sẽ không bao giờ bị đánh mất.